Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Đức Hồng Y cử giám mục Hồng Kông, nhận định về biến cố Thiên An Môn. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Ukraine. Trưa thứ hai mùng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yushchenko. Trong cuộc trao đổi, Đức Thánh Cha đã nhắc lại tầm quan trọng của sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Một thông cáo của phòng báo chí tòa thánh viết rằng hai vị đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối thoại giữa các tín hữu Kitô để thăng tiến sự hiệp nhất, tôn trọng mọi người và cổ võ sự sống chung hòa bình. Cũng theo thông cáo, Đức Thánh Cha và Tổng thống Ukraine nhắc lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Ukraine và tòa thánh. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Ukraine đã gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarsisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Cha Dominic Mandotti, bộ trưởng ngoại giao của tòa thánh. Cách đây hai năm, Tổng thống Ukraine đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước ông. Cũng có nên nhắc lại, Đức Giang Phú Địa Nghị đã viếng thăm nước này hồi năm 2001. Trong tổng số dân 45 triệu người, 10% người Ukraine theo Công giáo thuộc cả hai nghi lễ Latin và Byzantine Đông Phương. Chế độ Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương đã bị Stalin giải tán năm 1948, và tài sản của giáo hội này đã bị tịch thu và trao cho giáo hội chính thống. Nhiều tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ này đã liều mạng sống để bảo vệ các nhà thờ. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ năm 1990, việc trao trả tài sản lại cho giáo hội vẫn còn là một vấn đề nhạy cảm. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Tiệp từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Hôm thứ Bảy, 30 tháng 5 vừa qua, một thông cáo của Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha đã nhận lời của Tổng thống Cộng hòa Tiệp, ông Václav Klaus, và của Hội đồng Giám mục nước này. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm thủ đô Praha, Brno và trung tâm Thánh Mẫu Stará Boleslav. Đây là lần thứ tư một vị giáo hoàng viếng thăm Cộng hòa Tiệp. Đức Giang Phú Lô Địa Nghị đã đến Tiệp khách năm 1990, sau đó ngài viếng thăm Cộng hòa Tiệp năm 1995. Năm 1997, ngài trở lại đây nhân dịp kỷ niệm 1000 năm cuộc tứ đạo của Thánh Adalberto. Sáng thứ Bảy 30 tháng 5 vừa qua, trong cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha cũng như Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh, Tổng thống Klaus đã trình bày các vấn đề của nước ông, cũng như thảo luận về mối quan hệ với giáo hội Công giáo, tương lai của Âu Châu và tầm quan trọng của gia sản văn hóa, tinh thần và Kitô giáo tại Cộng hòa Tiệp. Tổng thống Cộng hòa Tiệp rất vui mừng vì Đức Thánh Cha đã nhận lời viếng thăm nước ông. Cũng tin Roma, sự sống còn của một số giáo phận Công giáo tại Ai Cập tùy thuộc vào lòng hảo tâm của các tín hữu trên khắp thế giới. Trên đây là lời kêu gọi được Đức Cha Antonios Aziz Mina, với một giáo phận Gizeh Ai Cập, đã đưa ra nhân dịp viếng thăm trụ sở của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trình bày về tình trạng bị áp bức và nghèo đói của các tín hữu Công giáo trong giáo phận, Đức Cha Mina cho biết, giáo phận của ngài tuy nhỏ bé nhưng rất năng động, gồm khoảng 5.000 tín hữu thuộc nghi lễ Copt. Vì bị kỳ thị cho nên các tín hữu khó tìm được việc làm. Việc xây cất nhà thờ hay biểu dương tôn giáo nơi công cộng rất bị hạn chế. Đức Cha Mina nói, giáo hội Công giáo Copt không có của cải riêng. Các tín hữu rất nghèo, họ không thể mua sắm được bao nhiêu. trong xứ sở chúng tôi, giáo hội chưa có những nguồn lợi cần thiết để sống còn. Theo Ngài, nếu không có sự trợ giúp của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, các tín hữu Công giáo tại Ai Cập không thể nào sống còn. Đức John Nina nói rằng thách đố của các tín hữu Công giáo tại Ai Cập là phải sống niềm tin vào Chúa Kitô trong xã hội Hồi giáo. Trong hoàn cảnh hiện nay, những điều kiện không dễ dàng. Đức Giám mục Nina muốn thăm trụ sở của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Königstein, Đức Quốc, là để trình bày một dự án xây cất một trung tâm giáo lý dành cho toàn giáo phận. Ai Cập có khoảng 83 triệu dân, trong số này 90% theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng 9% dân số, phần lớn theo chính thống Copt. Tổng số Công giáo tại đây chỉ có khoảng 200.000 người. Tin Paris, dòng nữ tử Bắc Ái Vinh Sơn đã bầu bề trên tổng quyền. Hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6 vừa qua, trong tổng công nghị được tổ chức tại dòng mẹ ở Paris, Pháp Quốc, 184 nữ tu đại diện của dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn đã bầu nữ tu Evelyn Frank, người Pháp, làm bề trên tổng quyền với nhiệm kỳ 2 trong thời hạn 6 năm. Phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa tại Roma hồi tháng 10 năm ngoái, nữ tu Frank cho biết, ngoài ưu tiên phục vụ người nghèo, dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn cũng chú trọng đến mục vụ giới trẻ và lòng đạo đức bình dân. Lấy lại chủ đề lời Chúa trong cuộc sống chúng ta, bề trên tổng quyền dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn nhấn mạnh rằng lời Chúa là nguồn năng lực của các cộng đồng của dòng. Nữ tu Phan nói, lời Chúa đánh thức chúng ta mỗi buổi sáng và đồng hành với chúng ta suốt ngày xuyên qua phụng vụ giờ kinh, thánh thể, những lúc cầu nguyện và làm việc. Lời Chúa vừa ngọt như mật ong và đắng như giấm chua. Lời Chúa vừa an ủi vừa thúc đẩy, mời gọi chúng ta ra khơi, và như vậy cũng tạo sự bất ổn cho chúng ta. Ngoài ra, nữ tu bề trên tổng quyền dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn cũng kêu gọi chị em trong dòng sống tình hiệp thông. Đây là yếu tố xây dựng hiệp nhất và là con đường của tha thứ, hòa giải và phân biệt. Tin Washington, giáo hội Công giáo Hoa Kỳ lên án việc sát hại một bác sĩ chuyên phá thai. Hôm Chủ nhật 31 tháng 5 vừa qua, bác sĩ George Tiller, giám đốc một bệnh viện chuyên phá thai tại bang Kansas, đã bị bắn gục trong một nhà thờ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã mạnh mẽ lên án hành động sát nhân này. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai 31 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Justin Regali, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bên vực sự sống, đã nói rằng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nhiều lần công khai lên án tất cả mọi hình thức bạo động trong xã hội, kể cả hành động phá thai và việc sử dụng bạo động để chống lại việc phá thai. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết, một vụ sát nhân như thế đi ngược lại tất cả những gì chúng ta bên vực và muốn cho nền văn hóa của chúng ta chuyển đạt, tức tôn trọng sự sống của mỗi người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Bác sĩ Tiller, 67 tuổi, có 4 người con, là một trong rất ít bác sĩ tại Hoa Kỳ có chủ trương thực hiện các cuộc phá thai khi thai nhi đã lớn, nghĩa là sau 22 tuần tuổi. Người sát hại bác sĩ Tiller đã bị bắt giữ 3 giờ sau khi án mạng xảy ra. Tin Madrid, các tổ chức Công giáo tại Tây Ban Nha tạo áp lực lên chính phủ để từ bỏ việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Khoảng 40 hiệp hội Công giáo liên kết xung quanh tổ chức có tên là Diễn đàn Vì Gia Đình kêu gọi dân chúng tham gia cuộc biểu tình tại Madrid vào ngày 17 tháng 10 tới đây để ngăn cản chính phủ thuộc đảng xã hội muốn hợp pháp hóa hành động phá thai. 17 tháng 10 là ngày Quốc hội Tây Ban Nha duyệt xét lại dự luật cho phép phá thai. Ông Benigno Blanco, chủ tịch của Diễn đàn Vì Gia Đình giải thích, mục đích của cuộc biểu tình là để tạo áp lực lên chính phủ hầu từ bỏ dự luật này. Diễn đàn này cũng đã từng tổ chức biểu tình chống lại việc hợp pháp hóa hôn phối của người đồng tính hồi năm 2004 và 2005. Chủ tịch của Diễn đàn Vì Gia Đình khẳng định rằng chính phủ không nên hợp pháp hóa hành động phá thai, bởi vì đây là một hành động vi phạm quyền sống của con người. Hiện nay luật pháp Tây Ban Nha vẫn ngăn cấm hành động phá thai, ngoại trừ trường hợp bị hãm hiếp hay dị hình hoặc vì lý do sức khỏe thể lý hay tâm lý của thai phụ. Dự luật do chính phủ xã hội dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Zapatero đề ra cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nhí và ngay cả đến tuần lễ thứ 22. Dự luật này cũng cho phép các thiếu nữ vị thành niên phá thai mà không cần sự ưng thuận của cha mẹ. Kết quả của ba cuộc thăm dò dư luận được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua cho thấy phần lớn người Tây Ban Nha chống lại dự luật này. Trên Paris, hàng chục ngàn người công giáo thủ cựu đã tập trung tại quảng trường Thương Phú Đinh ở thủ đô Paris để tham dự thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ. Theo ban tổ chức, hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6 vừa qua, đã có từ 10 đến 12.000 người công giáo thủ cựu đã đến quảng trường Thương Phú Đinh để tham dự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương từ thành phố Chartres. Trong số những người tham dự, người ta thấy có nhiều người trẻ mặc đồng phục hướng đạo sinh, cũng như nhiều linh mục mặc áo trùm thâm. Ban tổ chức cũng cho biết sáng thứ Bảy 30 tháng 5 vừa qua, đã có khoảng từ 5 đến 6.000 người đã đi bộ từ thành phố Chartres để đến Paris vào chiều thứ Hai mùng 1 tháng 6. Cuộc hành hương này cũng nằm trong khuôn khổ của năm Thánh Phaolô. Tin Vatican, theo một số báo chí tại Ý, việc không chung phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị có thể bị trở ngại vì Tòa Thánh muốn có thêm tài liệu về triều đại 27 năm giáo hoàng của ngài. Thời báo La Stampa, lý do chính để trở ngại có thể là hàng trăm lá thư mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trước và khi được bầu làm giáo hoàng gửi cho bà Wanda Pontowska, một người bạn vong niên và cố vấn của ngài. Trong khi đó thì báo Il Giornale thì lại cho rằng một ủy ban gồm các nhà thần học gặp nhau hồi giữa tháng 5 vừa qua nói rằng hồ sơ xin phong chân phước chưa đầy đủ. Tờ báo này trích dẫn sự kiện Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh dưới thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị, và Đức Hồng Y Leonardo Santri, phụ tá quốc vụ khanh, chưa cung cấp chứng từ cho vụ án. Về phần mình, cha Ciro Benedetti, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, giải thích rằng tòa thánh không đưa ra bình luận chính thức nào trong khi vụ án phong chân phước đã được tiến hành. Trong số ra ngày mùng 1 tháng 6 vừa qua, báo La Stampa cho đăng bài phỏng vấn bà Pontowska. Trong bài phỏng vấn, bà Pontowska cho biết bà đã gặp cha Carol Wojtyła vào năm 1950 khi bà đi tìm một vị giải tội và linh hướng để nâng đỡ bà trong tiến trình hồi phục sau khi bị giam tù trong trại tập trung Ravensbrück của Đức Quốc xã. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông, nhận định về biến cố Thiên An Môn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày mai, mùng 4 tháng 6, kỷ niệm đúng 20 năm cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc. Theo các số liệu của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, chỉ có khoảng 270 người bị thiệt mạng trong cuộc đàn áp này. Nhưng Hội Hồng Thập Tự Quốc tế nói rằng con số những người bị sát hại trong cuộc biểu tình ôn hòa đòi dân chủ lên đến từ 2 đến 3.000 người. Cho tới nay, biến cố này vẫn còn là một cấm kỵ đối với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng thông tấn Công giáo Asia News, Đức Hồng Y Joseph Zengzikun, nguyên giám mục Hồng Kông, tuyên bố rằng đã đến lúc cần phải quy trách nhiệm cho ông Đặng Tiểu Bình về cuộc thảm sát này. Đức Hồng Y Zeng nói như sau: thật đáng buồn, bởi vì 20 năm đã qua đi và thảm kịch vẫn chưa được chính phủ nhìn nhận như một sai lầm và một tội ác. Ông Đặng Tiểu Bình đã nhận trách nhiệm hoàn toàn khi những ngày liền sau khi diễn ra cuộc thảm sát, chính ông đã đích thân đến ca ngợi quân đội. Chính ông đã ra lệnh cho các binh sĩ. Nhưng giờ đây, ông Đặng không còn nữa. Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông nêu lên câu hỏi: phải chăng chỉ vì sợ một người đã chết từ bao nhiêu năm mà người ta không dám trả lại công lý? Đức Hồng Y Zeng nổi tiếng là một người tranh đấu không biết mỏi mệt cho dân chủ và tự do tôn giáo. Theo ngài, lý do khiến cho đội Cộng sản Trung Quốc không muốn nhìn nhận trách nhiệm về tội ác là bởi vì đây là một chế độ độc tài. Đã đến mức cần phải thay đổi chế độ này. Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông giải thích: chế độ Trung Quốc tùy thuộc vào một con người. Con người này biết nhìn xa và tỏ ra sáng suốt về một số vấn đề, nhưng ông không thể đại diện cho dân chủ bao lâu ông tự xem mình như một hoàng đế. Mới đây có người nói: nhưng làm sao chúng ta có thể phục hồi phong trào Thiên An Môn? Chúng ta phải quy trách cho Đặng Tiểu Bình, nhưng không thể làm điều đó được. Tôi liền hỏi: nhưng tại sao chúng ta lại không được phép lên án Đặng Tiểu Bình? Mao Trạch Đông đã bị lên án vì cuộc cách mạng văn hóa, vậy thì tại sao chúng ta lại không được phép lên án Đặng Tiểu Bình? Đức Cộng sản khẳng định: chúng ta phải thay đổi chế độ độc tài, chế độ phong kiến này, bởi vì nó là căn cội của thảm kịch rộng lớn này. Khi diễn ra cuộc thảm sát tại Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, Đức Hồng Y Zeng còn là một linh mục. Ngài nói đến sự tham gia của dân chúng Hồng Kông vào phong trào Thiên An Môn và nỗi đau khổ của họ khi chứng kiến cuộc thảm sát. Đức Hồng Y Zeng nói: năm đó đã làm phát sinh một ý thức mới và một sự nhạy cảm mới trong lòng người dân Hồng Kông. Chúng tôi là người Trung Hoa. Chúng tôi là một phần của dân tộc vĩ đại này. Trước đó chúng tôi nghĩ rằng mình chỉ là dân Hồng Kông. Nhưng biến cố đó đã làm cho chúng tôi thấy rằng mình thật sự là người Trung Hoa. Đức Hồng Y chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của ngài: lúc đó tôi đang làm giám đốc của trường Aberdeen của dòng Don Bosco và bề trên cộng đoàn. Vì các biến cố xảy ra trong ngày Chủ nhật, cho nên ngày hôm sau thứ hai, khi tất cả chúng tôi tập trung trong sân trường, chúng tôi nói chuyện với nhau trong tiếng khóc, bởi vì chúng tôi cảm thấy mình là người Trung Hoa, và chúng tôi đã chia sẻ những cảm xúc và số phận của những người trẻ đã can đảm đứng lên để đòi hỏi cải tổ trên quê hương. Tôi còn nhớ, sau biến cố đó, tôi có đọc hai bài diễn văn, và chúng tôi có tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng đã bỏ mình tại quảng trường và trên các đường phố lân cận. Đặc biệt, Đức Hồng Y nhớ lại cuộc tuần hành vĩ đại của 1 triệu người dân Hồng Kông. Ngài nói rằng đây là một kinh nghiệm độc nhất vô nhị, một biến cố mà ngài sẽ ghi nhớ suốt đời. Đức Hồng Y, cựu tổng giám mục Hồng Kông, lấy làm đau buồn bởi vì 20 năm đã qua, nhưng chính phủ Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa chịu nhìn nhận lỗi lầm và tội ác tày trời của mình. Đức Hồng Y Zeng nói: nhưng với chúng tôi thì sau 20 năm cũng chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi vẫn còn cảm nhận nỗi đau sâu xa vì bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đã bị phung phí một cách thật bi thảm. Trong những ngày vừa qua, người cầm quyền tại Hồng Kông là ông Donald Chan tuyên bố rằng cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn cần phải để lại cho lịch sử và cần phải quên đi. Ông kêu gọi người dân Hồng Kông hãy nhìn đến những tiến bộ kinh tế đạt được tại Hồng Kông và Trung Quốc sau cuộc thảm sát. Nhưng Đức Hồng Y Zeng trả lời: nếu ông Chan có đưa ra một lời kêu gọi như thế, thì đó không phải là ý kiến của riêng ông, mà là chính sách chung. Chính sách đó chủ trương rằng ổn định và thịnh vượng chỉ có được bằng cách đàn áp. Đức Hồng Y khẳng định, đây là một điều hoàn toàn vô lý. Không ai có thể chứng minh được rằng sự ổn định phát sinh từ việc đàn áp phong trào Thiên An Môn. Và Ngài tuyên bố, dù thế nào đi nữa, thành công và thịnh vượng không bao giờ có thể biện minh cho một việc sử dụng bạo động tàn ác như thế. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Minh Lý Hoàn Cảnh của tác giả Đỗ Công Duyên. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Nữ. Petra phân biệt mỗi luật luân lý có hai phạm trù, giá trị nội tại và giá trị ngoại tại. Về giá trị nội tại, Petra khẳng định chỉ có một mình Agape là có giá trị nội tại mà thôi, ngoài ra tất cả những luật khác đều có giá trị tương đối. Agape tốt lành tuyệt đối bất chấp hoàn cảnh có thế nào. Giá trị ngoại tại của luật luân lý là cách thức thể hiện luật ấy, tức những diễn biến của hành xử để dẫn đến thành quả tốt đẹp cuối cùng. Fletcher đưa ra hướng đi như sau: vì Agape có giá trị tuyệt đối, nên Agape được dùng làm gốc cho mọi hành xử. Khi quyết định một hành xử, người trong cuộc trước hết phải có tình yêu là động lực thúc đẩy. Kế đó là phải nhìn ra trước kết quả tốt đẹp việc mình đang làm. Luận đề này đưa đến kết luận, bất cứ điều gì có căn gốc là tình yêu, điều ấy sẽ là tốt lành. Fletcher đưa ra thí dụ, một tù binh tự tử để không tiết lộ tin tức nguy hiểm cho đồng đội. Nếu chỉ nhìn vào sự kiện tự tử, nó là xấu. Nhưng nếu nhìn vào hoàn cảnh và thành quả của nó, người ta sẽ thấy đó là một nghĩa cử hành thiện can trường. Hy sinh một người để cứu nhiều người. Đã không thiếu những trường hợp vì hoàn cảnh ép buộc, khiến điều tốt nhất người ta có thể làm là thể hiện một hành vi xấu để đạt kết quả tốt. Fletcher cho rằng chính Chúa Giê-xu đã công nhận thuyết luân lý hoàn cảnh. Chính cớ là Ngài đã tranh luận với nhóm Pha-ri-siêu để bênh vực cho các tông đồ khi họ bức lúa ăn trong ngày Sa-bát. Há các ngươi chưa đọc việc David đã làm trong khi đi cùng thuộc hạ bị đói hay sao? Họ đã vào nhà Chúa ăn bánh trần khiết trên bàn thờ mà luật cấm họ không được ăn, vì bánh ấy chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ. Hành vi của David là đúng. Sự đúng của nó không ở hành động phá luật, nhưng ở tình yêu liên kết với yếu tố hoàn cảnh. Nếu không nhờ bánh cứu mạng, sau này dân Do Thái làm gì có vị vua David vĩ đại? Fletcher cũng cho rằng Đức Giê-xu là người đầu tiên công kích luật Mô-se vì tính cách bao trùm luật trên hoàn cảnh. Đức Giê-xu đã đặt vấn đề với nhóm Pha-ri-siêu: ai trong các ông có bò hoặc lừa rơi xuống giếng nhằm ngày Sa-bát mà không lập tức kéo nó lên? Đức Giê-xu đã không lấy luật làm căn bản, nhưng lấy tình yêu làm động lực quyết định cách hành xử. Trong mệnh đề thứ 5, Petra đưa ra định đề, mục đích biện minh cho phương tiện. Ông luận rằng luật lệ luân lý không mang lại ý nghĩa cho việc làm, nhưng mục đích mới biện minh cho việc làm. nếu không đạt được mục đích tốt, mọi việc làm trở thành vô nghĩa. Thánh Phaolô nói, trong Chúa Kitô, cắt bì hay không cắt bì đều vô hiệu, duy có đức tin biểu lộ qua tình yêu mới đáng kể. Suy ra, người ta chỉ có thể đánh giá phương tiện của công việc khi nhìn vào mục đích và thành quả tốt của nó. Nói cách khác, một hành vi mang lại lợi ích là một hành vi lương thiện. Điều này có nghĩa mục đích biện minh cho phương tiện. Mệnh đề 6. Petra phủ nhận hệ thống luân lý pháp chế. Ông khuyến cáo trong thời đại mới, chế độ luân lý pháp chế không còn hợp tình hợp lý. Bởi vì hệ thống này chỉ chú trọng đến phán quyết và kết án, cho nên không thể áp dụng được. Trong khi đó, luân lý hoàn cảnh giúp con người thích nghi với xã hội phức tạp. Nó nâng đỡ ý thức tự do và ý thức trách nhiệm của con người. Con người được quyền tự do lựa chọn hành vi thích ứng với hoàn cảnh để thể hiện tình yêu thương. Sự kiện này dẫn đến nguyên tắc xét lại. Luân lý Thiên Chúa Giáo phải đặt trên căn bản luận xét theo hoàn cảnh, chứ không phải đặt bản kết án tiền chế. Công giáo tin có một nền luân lý khách quan. Nền luân lý này bao gồm luật tự nhiên và luật trường cửu. Luật trường cửu là trí huệ của Thiên Chúa nâng đỡ sự sống. Vũ trụ được tạo thành và tồn tại trong trật tự. Con người sống trong một vũ trụ trật tự, nên cũng phải có một trật tự thích hợp để tồn tại. Vì vậy, vạn vật mang sẵn bộ luật tự nhiên để tiến hóa. Chẳng hạn, khi đói thì biết ăn. Riêng con người là sinh vật có ý thức và tự do, nên không hành động vô tri như loài thú. Thiên Chúa cấy vào nội tâm con người, bộ luật trường cửu hướng về đạo đức tâm linh. Chẳng hạn con người khi đói thì biết đi kiếm thức ăn, nhưng tránh cướp giật. Để hành động đúng, con người còn phải có luật trường cửu hướng dẫn. Luật trường cửu thể hiện qua 10 điều răn của Chúa. Giá trị của những luật này phản ánh bản tính Thiên Chúa. 9 trong 10 điều răn này đã nằm sẵn trong lương tâm của mỗi cá nhân. 10 điều răn là nền tảng của sự trật tự sống. Thuyết luân lý hoàn cảnh đã đẩy luật trường cửu ra ngoài, thay vào đó ý chí tự do phán xét của con người. Thánh Bernard ở Clairvaux năm 1090-1153. Không tín nhiệm sự phán đoán của con người. Thánh nhân cho rằng con người phải biết khiêm nhường và trung thành với luật trường cửu. Giáo hoàng Gioan Phaolô II cho biết Thiên Chúa cấm Adam ăn trái cây hiểu biết điều tốt điều dữ. Ngày nào ngươi ăn nó, tất ngươi phải chết. Đó là một ẩn dụ cho biết quyền quyết định tốt xấu không phải là quyền của con người, nhưng là của riêng Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 3 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lập Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Thánh Cha hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha dành cho dòng biển Đức. Đức Thánh Cha đã khích lệ các đan sĩ nam nữ dòng biển Đức tiếp tục trung thành với ơn gọi nguyên thủy và giải thích chính thức về sứ mạng của Thánh Tổ Phụ. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi hát kinh chiều trọng thể hôm Chủ nhật 24 tháng 5 trong dịp viếng thăm đan viện điện đức Monte Cassino cách Roma lối 150 cây số về phía nam. Hiện diện tại buổi hát kinh chiều này ở thánh đường đan viện Monte Cassino có 500 viện phụ, viện mẫu, các bề trên và các đan sĩ biển Đức đến từ nhiều nước. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện đan viện Monte Cassino đã 4 lần bị tàn phá, nhưng lại được tái thiết giống như cây sồi cổ thụ vẫn xanh tươi. Lần chốt đan viện bị tàn phá bình địa cách đây 65 năm, trong thời Thế chiến thứ hai, nhưng đã tái sinh vững mạnh hơn. Đức Thánh Cha đã nói như sau: hơn một lần tôi đã được hưởng lòng hiếu khách của các đan sĩ, và trong đan viện này tôi đã trải qua những giờ phút yên tĩnh và cầu nguyện không thể quên được. Sau khi chào thăm các đan sĩ, đặc biệt là Đức Viện Phụ Pietro Victorelli, cùng với tất cả các viện phụ, viện mẫu và các cộng đồng biển Đức hiện diện, Đức Thánh Cha đã nói về tấm gương và sự nghiệp Thánh Benedicto, đồng thời nhắc nhở các đan sĩ nam nữ biển Đức ngày nay tiếp tục trung thành với linh đạo nguyên thủy của Thánh Tổ Phụ và giúp con người ngày nay tìm kiếm Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Thánh Cha nói, phụng vụ mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa lên trời. Trong bài đọc ngắn trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chúng ta được nhắn nhủ hãy ngắm nhìn đến cứu chuộc chúng ta. Chúa đã chết một lần cho tất cả vì tội lỗi để dẫn đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa. Và nay Ngài đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Sau khi lên trời và được chủ quyền trên các thiên thần, vương thần và các quyền thần, được cất lên cao và trở nên vô hình trước mắt các môn đệ, nhưng Chúa Giêsu không bỏ rơi họ. Thực vậy, Ngài chết trong thân xác nhưng sống trong tinh thần. Giờ đây Ngài hiện diện một cách mới mẻ trong nội tâm các tín hữu, và nơi Ngài ơn cứu độ được ban cho mọi người không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chứa đựng những tham chiếu rõ ràng về các biến cố Kitô học cơ bản trong đời sống Kitô. Quan tâm của Thánh Tông Đồ là làm nổi bật chiều kích phổ quát của ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Chúng ta cũng thấy điểm tương tự trong Thánh Phaolô mà chúng ta đang kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Người. Thánh nhân đã viết cho cộng đoàn Corinto rằng Chúa đã chết cho tất cả mọi người, để những người sống không còn sống cho mình nữa, nhưng cho đến đã chết và sống lại cho họ. Thứ 2 Corinto chương 5 câu 15. Không còn sống cho mình nữa, nhưng cho Chúa Kitô, đó chính là điều mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống của những ai để cho Chúa chinh phục. Cuộc sống nhân bản và tinh thần của Thánh Benedicto biểu lộ rõ ràng điều đó. Sau khi từ bỏ mọi sự, thánh nhân đã trung thành theo Chúa Giêsu. Người thể hiện tin mừng trong cuộc sống của mình và khởi xướng một phong trào rộng lớn làm tái sinh tinh thần và văn hóa tại Tây Phương. Ở đây, tôi muốn nhắc đến một biến cố ngoại thường trong cuộc sống của thánh nhân mà Thánh Gregorio Cả, người viết tiểu sử Thánh Benedicto, đã nói tới và chắc chắn anh chị em đã biết rõ. Hầu như người ta có thể nói rằng cả Thánh Tổ Phụ Benedicto cũng đã được cất lên cao trong một kinh nghiệm thần bí khôn tả. Tiểu sử thánh nhân còn ghi lại, đêm 29 tháng 10 năm 540, trong lúc nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn các vì sao, người chìm đắm trong chiêm niệm thần linh và cảm thấy tâm hồn nồng cháy. Đối với người, bầu trời đầy sao kia, đối với người, bầu trời đầy sao kia giống như một bức màn thêu che gian cực thánh. Rồi một lúc nào đó, tâm hồn người cảm thấy được đưa qua phía bên kia của bức màn, để chiêm ngưỡng nhãn tiền tôn nhan đứng ở trong ánh sáng không thể lui tới được. Hẳn thật, tương tự như đã xảy ra với Thánh Phaolô sau khi được cất đưa lên trời. Đối với Thánh Benedicto, sau kinh nghiệm thiêng liêng ngoại thường ấy, đã khởi sự một đời sống mới. Thực vậy, tuy thị kiến chống qua, nhưng những công hiệu vẫn tồn tại. Các sử gia ghi lại, chính dung mạo của thánh nhân cũng thay đổi. Khuôn mặt người luôn thanh thản và thái độ như thiên thần, tuy vẫn sống trên mặt đất. Người ta hiểu rằng tâm hồn của người đã ở trên thiên đàng. Đức Thánh Cha nói tiếp về ảnh hưởng của Thánh Benedicto như sau. Thánh Benedicto nhận được thiên ân ấy chắc chắn là không phải để thỏa mãn tính hiếu kỳ trí thức, nhưng đúng hơn để đoàn sủng mà Chúa ban cho người có khả năng diễn lại chính cuộc sống trên trời và tái lập sự hòa hợp của thụ tạo nhờ sự chiêm niệm và lao tác. Vì thế, giáo hội Quan Lý mà tôn kính thánh nhân như bậc thầy nổi bật về đời sống đang tu, và là tiến sĩ linh đạo khôn ngoan, yêu mến, cầu nguyện và lao tác. Là vị hướng đạo rạng ngời, đưa các dân tộc đến ánh sáng tin mừng, được nâng lên trời qua một con đường sáng ngời, dạy cho con người thuộc mọi thời đại tìm kiếm Thiên Chúa và những sự phong phú trường cửu đã được Chúa chuẩn bị. Đúng vậy, Thánh Benedicto là mẫu gương sáng ngời về sự thánh thiện và người chỉ dẫn cho các đăng sĩ Chúa Kitô là đại lý tưởng duy nhất. Người là vị tôn sư dạy về văn minh, đề nghị một cái nhìn quân bình và thích hợp về những đòi hỏi của Chúa và các mục đích tối hậu của con người. Người luôn nhớ tới những nhu cầu và lý lẽ của con tim, để dạy dỗ và khơi lên tình huynh đệ chân chính và bền bỉ, để trong những quan hệ xã hội phức tạp, con người không quên sự hiệp nhất tinh thần, có khả năng kiến tạo và luôn luôn nuôi dưỡng hòa bình. Không phải tình cờ mà từ Pax, hòa bình, đón tiếp các tín hữu hành hương và khách viếng thăm ngay tại cửa đăng viện này, một đăng viện được tái thiết sau thảm hại lớn lao trong Thế chiến thứ hai. Từ hòa bình được treo lên như một lời âm thầm nhắc nhở hãy loại bỏ mọi hình thức bạo lực để xây dựng hòa bình trong gia đình, trong các cộng đoàn, giữa các dân tộc và trong toàn thể nhân loại. Thánh Benedicto mời gọi mỗi người lên núi hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình. Và tiếp sau, Đức Thánh Cha nhắc đến sứ mạng của các đăng viện Benedicto như sau. Theo trường học của Thánh Benedicto, qua các thế kỷ, các đăng viện đã trở thành những trung tâm hăng say đối thoại, gặp gỡ và liên kết giữa các dân tộc với nhau, được hiệp nhất nhờ văn hóa tin mừng về hòa bình. Các đăng sĩ đã biết dạy bằng lời nói và gương lành nghệ thuật hòa bình bằng cách thi hành cụ thể ba mối liên hệ mà Thánh Benedicto coi là cần thiết để duy trì sự hiệp nhất tinh thần giữa con người với nhau. Đó là thánh giá là chính vật của Chúa Kitô, sách vở nghĩa là văn hóa và cái cài. Đó là thánh giá là chính vật của Chúa Kitô, sách vở nghĩa là văn hóa và cái cài chỉ sự lao tác, sự làm chủ trên vật chất và thời gian. Nhờ hoạt động của các đăng viện được phân phối qua công tác thường nhật là cầu nguyện, học hỏi và lao tác, toàn thể các dân tộc Âu Châu đã được giải thoát thực sự và được phát triển về luân lý, tinh thần và văn hóa, học hỏi về ý nghĩa sự liên tục với quá khứ, hoạt động cụ thể cho công ích và cởi mở đối với Thiên Chúa và cởi mở đối với Thiên Chúa và chiều kích siêu việt. Chúng ta hãy cầu nguyện để Âu Châu luôn biết đề cao giá trị, gia sản các nguyên tắc và lý tưởng Kitô rất phong phú về văn hóa và tinh thần này. Nhưng điều ấy chỉ có thể thực hiện được nếu ta đón nhận giáo huấn truyền kỳ của Thánh Benedicto, nghĩa là querere Deum, tìm kiếm Chúa như một nghĩa vụ cơ bản của con người. Con người không tự thể hiện trọn vẹn bản thân, không thể thực sự hạnh phúc nếu không có Thiên Chúa. Các đăng sĩ quý mến, anh chị em có nghĩa vụ đặc biệt trở thành những mẫu gương. các đáng sĩ quý mến. Anh chị em có nghĩa vụ đặc biệt trở thành những gương mẫu sống động về quan hệ nội tâm sâu xa này. Các đáng sĩ quý mến, anh chị em có nghĩa vụ đặc biệt trở thành những mẫu gương sống động về quan hệ nội tâm sâu xa này với Chúa, thực hiện trọn vẹn chương trình mà đứng sáng lập của anh chị em đã tóm tắt trong câu: không đặt điều gì trên tình yêu Chúa Kitô. Trong câu này nói lên nòng cốt sự thánh thiện được đề nghị cho mỗi Kitô hữu. Hơn bao giờ hết trong thời đại chúng ta ngày nay, trong đó chúng ta thấy cần phải đặt cuộc sống và lịch sử theo những tham chiếu tinh thần vững chắc. Vì thế, anh chị em thân mến, ơn gọi của anh chị em có tính chất thời sự hơn bao giờ hết, và sứ mạng đăng sĩ của anh chị em là điều không thể thiếu được. Các đăng sĩ thân mến, Thánh Benedicto khích lệ trước tiên anh chị em hãy trung thành với tinh thần nguyên thủy và là những người giải thích chính thức chương trình tái sinh về tinh thần và xã hội do người đề ra. Xin Chúa ban ơn này cho anh chị em nhờ lời chuyển cầu của Thánh sáng lập.
Từ chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Trả lời cho câu hỏi hòa phúc từ đâu đến, tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của hòa phúc. Hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thánh Giacôbê tông đồ đã quả quyết: ai không vấp ngã về lời nói ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Các bạn có đồng ý như vậy hay không?
Trên đời này tình yêu đóng cắn nhau đâu, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Mời các bạn theo dõi câu chuyện vui sau đây, phát xuất từ một vị thánh khá quen thuộc với chúng ta. Vị ấy là ai? Câu chuyện sau đây sẽ trả lời vấn nạn này. Chuyện rằng, một hôm có người quý phái dẫn gia nhân và chó đến gây gỗ, chửi mắng Đức Giám mục Francisco Salesio. Thánh nhân im lặng, người quý phái đó lại càng làm già, la mắng thố mạ hơn. Nhưng thánh nhân vẫn im lặng. Sau cùng ông kia mệt mỏi rút lui. Người ta hỏi, thì thánh Francisco Salesio trả lời: tôi đã ký minh ước với lưỡi tôi. Bao lâu lòng tôi còn xúc động, lưỡi tôi sẽ không được thốt một lời nào. Cùng một quan điểm đó, ngạn ngữ Lào có câu: đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa lòng. Phải, biết bao người, dù ở phương Đông hay trời Tây, đều thấy được tầm quan trọng của lời nói trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống. Họ đã dựa trên kinh nghiệm sống. Vì thế, nhân gian đã có nhiều câu ví cái đầu lưỡi như một vũ khí sắc bén và độc hại. Bực Tân cho rằng, lời nói sâu sắc bén hơn gươm đao. Tôn Tử lại nghĩ, miệng là cái búa, có thể sát thương người. Trong lúc đó, ngạn ngữ Tây Ban Nha nhấn mạnh đến ảnh hưởng của lời nói tiêu cực và khẳng định rằng một vết chém của con dao có thể chữa khỏi được, nhưng một vết chém của lưỡi thì khó lòng chữa khỏi. Không những đời sống tinh thần bị tổn hại, vật chất vô tội nhiều khi cũng bị vạ lây. Người Campuchia đã có lời nhắc nhở chúng ta về vấn đề này như sau. Cái lưỡi quyền lực vô song, của cải mất tông cũng vì cái lưỡi. Hơn thế nữa, nếu không khéo dùng, cái lưỡi nhiều phen không những làm phương hại đến người khác, mà có khi còn gây hại cho chính bản thân của người dùng nó. Danh ngôn 34 có câu, lưỡi dài thì thu ngắn đời sống. Dân tộc Việt Nam chúng ta lại có cách ví von rất sắc bén, cách mô tả rất gợi hình, gợi nghĩa về cái lưỡi. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Vì thế Tuân Tử đã nhận định, lời hay làm người ấm hơn vải lụa, lời dở hại người hơn gươm giáo. Hay dở lợi hại cũng đều do ba tắc lưỡi mà ra cả. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tiêu cực, lưỡi cũng góp phần cho cuộc sống thêm ý vị, an vui, cho tương quan giữa người với người thêm gần gũi, cảm thông và hài hòa. Gia đình nào cũng chú trọng việc giáo dục con em cách biết ăn nói ra sao cho phải phép, cho vừa lòng người khác. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mặt khác, chúng ta cần chú ý, đừng nên mở miệng nói câu cọc cằn ác độc khiến đau lòng người. Người ta cũng nói trả thôi, những lời độc địa muôn đời khổ thay. Tại sao con người lại gây khổ đau cho nhau? Chúng ta có biết rằng người gây tổn thương cho người khác luôn bị sự dằn vặt của lương tâm. Lời qua tiếng lại đắng cay, như bao dao gậy phạt ngay thân mình. Một điều chúng ta cần phải tâm niệm là mỗi khi mở miệng, chúng ta cần nói những gì tự trong đáy lòng của mình đang nghĩ. Vì trái tim của con người không chứa đựng sự gian dối. Chỉ từ đầu óc mới có những tư tưởng suy diễn, chủ quan, làm cho lời nói hoặc hành động của chúng ta trở nên sai lạc. Chúng ta hãy cố gắng đi trên con đường tình yêu, như bài hát sau đây gợi ý cho chúng ta. Trên trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu, gian khổ cũng rất nhiều. Nhưng anh hiểu, khó và dài hơn hết, là con đường ta vẫn gọi là tình yêu. Từ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Ừ, thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng anh. Chúc các bạn một ngày đầy vui tươi.
Đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều. Nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết, là con đường ta vẫn gọi là tình yêu. Không ngắn nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng mây.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
mong mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm, bao năm tháng con mỏi mòn, tình này thương vẫn luôn muốn chờ nhìn cạnh chơi chúa thương đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có kể một câu chuyện như sau. Hai vợ chồng nhà kia bằng tuổi nhau và thuở sinh viên cùng được đi du học tại một trường đại học nước ngoài. Khi đó, cuộc sống thật vô vàn khó khăn. Đến khi tốt nghiệp về nước, họ chung với nhau mua một căn hộ hai phòng, một bếp. Mỗi người có một chiếc xe để đi làm. Ngoài ra còn để dành được ba chỉ vàng. Ngày ấy được như thế là niềm mơ ước của bao người. Ba chỉ vàng ấy họ để trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ, cất giấu bằng cách dìm vào bể nước xây trong nhà. Một lần họ cãi nhau rất to, tuy là trước đó vẫn có những cuộc cãi nhau nho nhỏ và trung bình, đến mức hai vợ chồng ly thân nằm ngủ riêng. Chị vợ thao thức, lần này có lẽ đến mức phải bỏ nhau mất, nên chị nghĩ còn phải thủ thế để phòng thân. Sáng hôm sau, dậy nấu cơm sớm hơn thường lệ. Việc đầu tiên là chị vụt mặt vào bể nước tìm cái lọ cất giấu ba chỉ vàng, nhưng không thấy. Thấy kỳ lạ và hơi lo, nhưng cũng không thể hỏi ngay chồng. Một tuần sau, khi họ đã hòa thuận trở lại, đêm nằm bên nhau, chị vợ hỏi chồng. Anh à, cái lọ thủy tinh nhà mình cất giấu ba chỉ vàng ở đâu nhỉ? Sao em tìm mà không thấy? Người chồng cười khì khì đắc thắng. Này, đàn ấy cứ tưởng là mình khôn, nhưng anh còn khôn hơn mình đấy nhỉ? Đàn ấy dậy từ 5 giờ sáng để lấy, nhưng anh đây đã dậy từ 2 giờ sáng, lấy nó trước rồi nghe chưa? Chị vợ bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, sụp đổ tất cả tình cảm đối với chồng. Lúc đó cụ thể là gì, ra sao, chị không thể tự giải thích được rõ ràng. Sáng hôm sau dậy sớm, chị viết sẵn một đơn ly dị chồng, không một lời giải thích, không một lời yêu cầu. Chị ra đi. Bây giờ, chị kể cũng là người giàu có, thành đạt, nhưng ở một mình. Không ai có cách gì khiến chị muốn lấy chồng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện có một kết thúc buồn, một dư vị cay đắng của tình đời. Không ai mong đợi một kết cục như thế, nhưng bài học chúng ta có thể rút ra được từ câu chuyện, đó là cách cư xử với nhau trong cuộc sống. Khi con người không thể tìm thấy ở nhau sự yêu thương tin tưởng, thì họ sẽ nghĩ đến việc thủ thế phòng thân bằng những của cải vật chất, những vụ lợi toan tính. Trong thực tế, những cuộc tranh chấp tài sản giữa vợ chồng, anh em, cha mẹ và con cái đã gây bao cảnh đau lòng. Vợ chồng đối xử với nhau như hai kẻ chưa từng đầu gối, tay ấp, thề thốt yêu thương. Anh em tương tàn trong cảnh nồi da nấu thịt. Cha mẹ không xem con cái như một phần máu thịt của mình. Con cái không còn tôn trọng cha mẹ là đấng đã có công sinh thành và dưỡng dục. Họ không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc phải đoạt cho bằng được những quyền lợi vật chất mà mình đang tranh giành, bất chấp mọi thủ đoạn. Khi không còn yêu thương Chúa Giê-xu, Giu-đa sẵn sàng bán tình nghĩa thầy trò với giá 30 đồng bạc. Cho đến phút cuối cùng trước khi hành động, hắn không hề có chút hối hận. Khi tình yêu không còn ngự trị, con người có thể đối xử với nhau một cách rất vô tâm và tàn nhẫn. Điều quý giá nhất trên cuộc đời này là tình yêu thương giữa con người với nhau. Nếu đã đánh mất nó, thì những lợi ích của của cải vật chất cũng không thể đem lại cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc. Giu-đa đã chẳng được 30 đồng tiền bán thầy của mình. Nhưng sao anh ta không đi hưởng thụ số tiền mình đang có, mà lại tìm đến một cái chết cô đơn và tuyệt vọng? Người chồng trong câu chuyện há chẳng đắc thắng,
vì đã nhanh tay lấy ba chỉ vàng trước người vợ. Nhưng cuộc đời còn lại của anh có hạnh phúc hay không khi người vợ đã ra đi biển biệt? Vì thế, trong mọi việc, chúng ta nên đối xử với nhau bằng lòng yêu thương. Tình yêu không chỉ là điều tốt đẹp trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng nó phải là phần quan trọng nhất. Vì thế, hãy trân trọng và gìn giữ tình yêu thương đối với nhau, và không có một thứ của cải vật chất nào có thể bù đắp được khi con người mất đi lòng yêu thương. Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu hèn tội lỗi với những tham sân si của phận người. Vì chút tiền bạc của cải, chúng con sẵn sàng phá vỡ các mối thân tình của chúng con đối với Thiên Chúa hay với anh em của mình. Xin cho chúng con hiểu rằng, của cải thế gian không bao giờ là bảo đảm hạnh phúc cho cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống theo lời dạy của Kinh Thánh rằng, hãy để tình yêu là cái đích cao đẹp nhất của cuộc đời.
Con tìm Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tìm Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.